chương trình với cử tri thành phố. Với cử tri thành phố.
Kính thưa quý thính giả, thưa quý cử tri, trong các buổi tiếp xúc cử tri của đại biểu Quốc hội thuộc đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Cần Thơ trước kỳ họp thứ 3 Quốc hội khóa 15, cử tri thành phố Cần Thơ đóng góp nhiều ý kiến tâm huyết, trách nhiệm đối với sự phát triển của địa phương, của đất nước. Những vấn đề thuộc thẩm quyền giải quyết của Quốc hội, Chính phủ và các bộ ngành trung ương được đoàn đại biểu Quốc hội thành phố tiếp thu, ghi nhận, nghiên cứu và trình các cơ quan hữu quan xem xét giải quyết nhằm đáp ứng nguyện vọng chính đáng của nhân dân. Nhiều vấn đề liên quan tới địa phương cũng được lãnh đạo thành phố chỉ đạo các ngành chức năng xem xét giải đáp. Trong chuyên đề với cử tri thành phố kỳ này, chúng tôi dành trọn thời lượng phản ánh những kiến nghị của cử tri liên quan tới tình trạng sạt lở bờ sông, các công trình chậm tiến độ.
Cử tri quận Bình Thủy cho rằng, tình hình sạt lở tại các bờ sông như sông Hậu, sông Tiền hay các nhánh sông tại quận Bình Thủy, Ô Môn, Cái Răng, Phong Điền hiện nay diễn biến rất khó lường và nguy hiểm. Từ đó, ảnh hưởng đến quá trình sản xuất đời sống của người dân đồng bằng sông Cửu Long nói chung và người dân thành phố Cần Thơ, quận Bình Thủy nói riêng. Vì vậy, về cái chung, đề nghị quý đại biểu Quốc hội thành phố Cần Thơ phối hợp đề xuất sớm có giải pháp căn cơ khắc phục tình trạng sạt lở này, nhằm đảm bảo cho bà con an tâm, an toàn trong sản xuất và sinh hoạt. Cử tri Nguyễn Thị Kim Dung ở khu vực 2, phường Trà An, quận Bình Thủy nói:
Bà con cũng mong mỏi về cái kè sạt lở bờ sông Trà Nóc từ cái cầu từ đường Lê Hồng Phong cho đến cầu Xéo Mây đến rạch chùa của phường Thới An Đông, bởi vì nó sạt lở cũng trong cái vùng rất là nguy hiểm, ảnh hưởng đến cái sự sinh sống cũng như là công tác làm việc của bà con. Địa phương thì có phối hợp, các ban ngành đoàn thể có phối hợp, có đến khảo sát cảnh báo và động viên hỗ trợ bà con, nhưng mà những cái biện pháp đó thì nó không có căn cơ lâu dài được, bởi vì nó phải là những cái biện pháp để làm sao mà ổn định được cái cuộc sống của bà con sinh sống lâu dài.
Vấn đề này, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Cần Thơ, ông Lê Quang Mạnh thông tin giải thích với bà con cũng như chỉ đạo nhiều giải pháp để các cơ quan quản lý nhà nước thực hiện trong thời gian tới. Với phương châm bảo vệ tính mạng tài sản của người dân là trước hết, trên hết. Ông Lê Quang Mạnh, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Cần Thơ cho biết như sau.
Cái kênh rạch của chúng ta thì rất là nhiều, nhưng mà chúng ta thấy đấy, tức là hàng nghìn km. Mà đối với kênh rạch mà là 100 mét đã là tốn bao nhiêu tiền rồi. Thế nếu như mà chúng ta mà cứ thấy đâu cũng nghĩ đến chuyện làm đê kè thì rõ ràng là không có một cái nguồn lực nào có thể đáp ứng nổi. Đề nghị là Ủy ban dân phải có một cái chương trình giao cho Sở Nông nghiệp Phát triển Nông thôn phối hợp với tất cả các quận, huyện, thành phố tổng rà soát lại một cách kỹ lưỡng, chi tiết toàn bộ cái hệ thống kênh rạch của chúng ta để xác định các cái vị trí, các cái đoạn mà sung yếu. Vì thực ra thì đối với kênh rạch chúng ta thì nó chỉ có tập trung vào một số các vị trí, một số cái khu vực nó sung yếu thôi, chứ không phải chỗ nào cũng rủi ro, cũng nguy cơ, và chúng ta cũng biết rồi, nó nằm ở một số nơi. Nhưng mà bây giờ chúng ta phải rà soát để nắm lại hết, chứ không để đến tình trạng là khi sạt lở rồi mới báo lên lãnh đạo thành phố rằng là chỗ đấy nó bị sạt lở rồi, 4-5 hộ bị trôi đi rồi bắt đầu khẩn cấp xuống, bắt đầu mới tìm các biện pháp để gọi là giải cứu dần, thì là không được bị động như vậy, mà chúng ta phải chủ động rà soát. Trên cơ sở đó thì Ủy ban dân thành phố có một cái kế hoạch. Chúng ta có rất nhiều các cái nhóm giải pháp khác nhau để thực hiện giải quyết việc này, chứ không phải chỉ có mỗi một cái việc là cứng hóa bờ kè bờ đê, là xây một đoạn kè đê. Cái việc đó là chỉ là một việc, và chúng ta phải đưa ra rất nhiều các cái giải pháp khác nhau, tăng cường các cái biện pháp phi công trình cũng như là tổ chức các cái phong trào trồng cây bần dọc các cái tuyến kênh rạch rất hiệu quả, rất là rẻ. Rồi thì các cái lực lượng, các cái hệ thống cơ quan của chúng ta, từ đoàn thanh niên rồi đến các cái cơ sở, các khu dân phố, chúng ta phát động các phong trào. Trước đây người dân chúng ta có rất nhiều các biện pháp truyền thống, các biện pháp phi công trình rất hiệu quả. Bây giờ không là mà chỉ xin các cái dự án làm cứng hóa, vừa tốn kém nhưng vừa chỉ được một cái đoạn rất là ngắn, Chính vì thế cho nên là tôi đề nghị là chúng ta phải xây dựng một cái kế hoạch tổng thể, và trong đó thì rất quan tâm đến các cái biện pháp phi công trình. Các cấp chính quyền, đặc biệt là chính quyền địa phương, phải thực hiện cái việc giám sát cái an ninh an toàn hai bên bờ sông kênh rạch của chúng ta. Chúng ta cũng phải thấy là chúng ta phải có một cách làm việc nó hệ thống và phải căn cơ bài bản để chúng ta kiểm soát được cái vấn đề và đạt được cái mục đích cao nhất, là chúng ta phải nhớ rằng đảm bảo cái an toàn tính mạng và tài sản người dân là mục tiêu cao nhất, quan trọng nhất, và chúng ta phải dùng mọi biện pháp để thực hiện. Thế còn đối với các cái công trình đê kè, chúng ta cũng đã ưu tiên dành một cái nguồn lực, nguồn vốn của chúng ta rất lớn để thực hiện cái việc này, kể cả từ trung ương đến thành phố và đến quận huyện, là hàng năm cũng vẫn dành một cái lượng kinh phí ra để thực hiện các cái đoạn sung yếu nhất. Thế nhưng mà vì quy mô của các cái dự án này rất là lớn, cho nên là chúng ta cũng phải đánh giá, và đặc biệt là chúng ta phải xếp loại ưu tiên đối với tính khẩn cấp của từng đoạn, từng cái dự án để chúng ta bố trí tiền và tổ chức triển khai thực hiện phù hợp nhất, tối ưu nhất.
Cử tri quận Bình Thủy cũng cho rằng đã nhiều lần kiến nghị thi công đầu tư mở rộng quốc lộ 91 từ km 0 đến km 7. Phần còn lại chưa được mở rộng, một phần đường Lê Hồng Phong, phường Trà An, đến đường Cách Mạng Tháng 8 thuộc phường Cái Khế, quận Ninh Kiều. Nhưng đến nay chưa thực hiện. Hiện tại đường xuống cấp trầm trọng, nước ứ động gây mất vệ sinh và cảnh quan môi trường, ảnh hưởng đến an toàn giao thông, ảnh hưởng đến sự phát triển nói chung của quận và thành phố. Cử tri Nguyễn Văn Trương ở khu vực 4 phường Trà An quận Bình Thủy nói thêm.
Lâu nay mình hơn chục năm rồi đấy, mà con đường này cứ triển khai bà con thấy làm nhưng mà ngược lại là chưa được bà con đi, bà con thấy bức xúc, cho nên tôi cũng phải thay mặt cho bà con cử tri để báo cáo lên cái đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Cần Thơ để các ông chí nhận trực tiếp và có cái phương pháp chỉ đạo kịp thời để làm sao cái đường này thông thì thành phố mình mới mở mang được nhiều cái vấn đề, và đặc biệt là bà con là hy vọng vào con đường này là đẹp nhất của thành phố.
Ông Lê Quang Mạnh, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Cần Thơ thông tin với bà con. Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố và Ủy ban Nhân dân thành phố cũng đã nhiều lần có văn bản kiến nghị Trung ương liên quan tới 7 km đường này. Hiện nay, chi phí giải phóng mặt bằng vượt khả năng cân đối ngân sách địa phương bố trí trong giai đoạn 2021-2025. Bí thư Thành ủy cũng kêu gọi bà con ủng hộ thành phố trong việc thực hiện các công trình công cộng. Ông Lê Quang Mạnh, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Cần Thơ thông tin thêm.
Cái đường từ km 0 đến km 7 được Lê Hồng Phong thì trước đây chúng ta cũng biết rồi là cái lộ giới của đường này thì đã là công khai từ rất sớm rằng là chúng ta sẽ làm một cái con đường như vậy. Thế cho nên là những ai mà ở lấn vào cái vị trí mà chúng ta dự kiến xây đường đấy là không đúng pháp luật. Tất nhiên là cũng có cái công tác quản lý trên địa bàn chúng ta không được tốt. Cho nên đến giờ thì cái tổng mức đầu tư bỏ ra thì chủ yếu tiền là để giải phóng mặt bằng để trả cho bà con. Mà bà con thì lại ở cái chỗ đấy là không đúng. Thế thì là do chúng ta. Chứ còn bây giờ Bộ Giao thông, chúng tôi cũng đã làm việc nhiều lần, lúc trước cũng rất là khó khăn để xin được 1.000-1.500 tỷ để làm mở rộng cái con đường này. Đấy là câu chuyện chúng ta phải nhìn lại chính chúng ta, cách làm của chúng ta, cái sự đồng thuận của chúng ta. Đến 90% các người dân, các cử tri đứng đắn, có trách nhiệm, ủng hộ cái chung. Nhưng mà chỉ có phần nhỏ các cái người dân, các cử tri của chúng ta đi ngược lại cái lợi ích chung này. Nó dẫn đến một các cái vấn đề mà ngày hôm nay chúng ta cũng bức xúc. Chúng ta tuyên truyền, chúng ta khích lệ và chúng ta tạo cái dư luận cho những người tốt, những người có trách nhiệm. Tôi rất mong là trong cái buổi tiếp xúc cử tri này, rất mong bà con chúng ta cũng ủng hộ thêm chính quyền địa phương, đặc biệt là chính quyền của quận Bình Thủy trong việc là hỗ trợ đền bù, xây dựng các khu tái định cư, rồi thì thu hồi giải phóng mặt bằng, thực hiện các cái công trình công, những cái dự án lớn trên địa bàn của quận.
Chương trình với cử tri thành phố kỳ này đến đây là hết. Mọi ý kiến kiến nghị, bà con vui lòng gọi về số 02923-733-190 hoặc có thể gửi thư qua đường bưu điện theo địa chỉ Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ, số 409, đường 30 tháng 4, phường Hưng Lợi, quận Ninh Kiều, hoặc email với cử tri thành phố a@thtbct.vn. Chương trình cũng tiếp nhận ý kiến của quý cử tri qua tổng đài 1900-1917, nhấn phím số 3. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong các chương trình kỳ sau.